thì quy chánh mới nói là hai ông đã thật sự vì Phật pháp ở đây thiếu điển tọ, các ông có thể làm được không? Thì Nguyễn nói con tình nguyện là, cái thầy biết điển tọ là gì không? Điển tọ là nấu nướng này, cái hạn bia chỉ khó đó, nấu nướng thức ăn cho đặc chúng gọi là điển tọ. Còn thủ tọ là gì? Thủ tọ là coi chúng, chẳng hạn như quản chúng trong huyện gì đó, coi hết tất cả. Thì sư hoài được vào chúng tu học, thì một hôm mà quy tỉnh đi vắng đó, ra ngoài á, thì tăng chúng ăn cực khổ quá, thì ngài mới xin mới nấu cháo ngon. Thì xin đại chúng xin nó bây giờ này, bữa giờ ăn khổ cực quá, sao bây giờ thầy hòa thượng đi vắng rồi, thầy nấu bữa cháo đêm ăn. Ở đây mình nấu thoải mái không ham, nhưng ngày xưa rất là khổ, nấu bữa cháo đêm là phải dở, nấu một bữa cháo đêm mà chờ hòa thượng đàn đầu đi quán thằng khéo nấu cái cò ấm cho. Ngày xưa mà mình học pháp mình thấy rất là khổ, chẳng hạn như thiền sư Đạo Giai đó, chẳng hạn như trong chúng 100 người thì ngài nấu gì, chẳng hạn như nấu 2 kg gạo, nhưng mà bữa nào bất ngờ có 50 người khách vô đến xin gạo là nó đổ nước lạnh chứ không có gạo nấu cháo, mà nấu cháo mà bữa nào thêm 100 người nữa ngài nói thì đổ 2 thùng nước vô nấu cháo lỏng hút không bao giờ cho gạo. À, như vậy nhưng mà với pháp hội của ngài á, không quá hơn 500 người tu học, tức là ta trọng cái đạo đức chứ không phải trọng cái ăn. Còn bữa nào mà mình mà thấy trên bàn mà rau muốn luộc hay cái gì thấy muốn nản nản muốn đi thành phố Hồ Chí Minh gì vậy, đại khái vậy thì xin có Sài Gòn á, nhưng mà ở đây là khác, ngược lại rất là khác. Thì tăng chúng á chẳng thể ăn cực khổ, cái này nó xin ngài nấu cháo ngon, tức là nấu cháo niêm á, tức là do cái lòng từ bi thương đại chúng á. Đây mình học còn nhớ kỹ cái điểm này, cái lòng từ bi của ngài thương đại chúng đó, thì ngài mới kêu ông chị khố thôi mở cái kho đi, bây giờ xả bữa đi nấu cho đại chúng. Nhưng mà khi mà cháu chín rồi đó thì hòa thượng trở về trọ họ gì đó, ông lên quả đường ăn luôn. Đúng, nhưng mình mà bị đuổi cái chỗ này mà nói hòa thượng không ăn gì hả, nhưng mà các ngài không phải gì, thì hòa thượng lên trên đường ăn, cái ăn xong hết cái gọi chị sự lại, nói hôm nay có thí chủ cúng dường không, hẹn như bữa nay cháo ngon chắc thí chủ cúng dường. Cái chị sự đáp giả phải, thì sư Quy Tịnh nói như vậy thì trong chúng góp lại cúng phải không, thì cũng phải luôn, chị sự nó cũng phải luôn. Thì sư Quy Tịnh mới nói thì thế này cháo là từ đâu mà có, thì chị sự nói là sinh vật hưởng hỏi điển tổ, do đó quyển tự thú ra là con thấy đại chúng ăn cực khổ quá nên tự con nấu cháo. Thì sư Quy Tịnh nói á, là cái lòng tốt của ông á, đợi ngày sau bạn ra làm trụ trì cũng chưa muộn, sao được ăn trộm hoặc của thường trụ để lấy lòng đại chúng. Phải thầy thấy nhiều đó không sức chúng liền quá, mà thường cũng ăn mà tôi nấu cho đại chúng phải cho con đâu, như quý thầy nói liền phải không? Nhưng ở đây ngược lại là thiền sư hỏi cái ai cúng dường hay không cũng không, rồi đại chúng gom góp cũng không, rồi cuối cùng hỏi ra ngày đến ngày tự thú. Tự thú xong rồi á thì ngài mới dạy như thế này, cái lòng tốt của ông á thì đợi ngày sau á mà khi ra làm trụ trì thì cũng chưa muộn, sao ông ăn trộm thương chủ. Như quý thầy thấy cái đó ăn trộm không, ngài làm điển tội thì ngài có quyền chứ, nhưng mà sẽ ép vô để ăn trộm chết á. Trên ngài sai chỉ sự tính y phát đánh giá bao nhiêu quy về thường trụ, rồi đuổi nguyễn ra khỏi chúng, tức là đuổi ra khỏi chúng luôn, không cho tu học nữa. Cho nên thì sư Nguyễn khẩn cầu 2-3 lần ngài đều chẳng chấp nhận, rồi lại cầu các bậc công đức cùng đàn vị ở các nơi đến xin cho được. Quy Tịnh giận dữ nói, ta bảo ông chẳng phải là người tốt, ông muốn dùng thế lực áp bức ta ư, hãy đi nào, tức là đuổi ra luôn á, đuổi ra khỏi chúng rồi. Ngài tha thiết muốn tu học, cho nên ngài nhờ những bậc công đức ở các nơi, chẳng hạn như bây giờ mà thầy chủ trì đuổi với thầy đi, cái thầy tha thiết ở đây quá, cái thầy xuống nhờ thầy chủ trì thường chiếu, và nhờ thầy sư bác đắc pháp, thầy đắc quyền ở lên sinh ha, và nhờ những đàn quyền mà hãy cúng dường á nhiều quá, cái nhờ nó xin được không. Thì Quy Tịnh giận dữ liền nói, ông á không phải là người tốt, ông muốn dùng thế lực áp bức ta ư, hãy đi mau. Thì Nguyễn thưa, như vậy thì con không dám mong hòa thượng cho ở, chỉ khi thuyết pháp mong hòa thượng cho được nghe là đủ rồi. Mình như vậy thôi, tăng ở một chục đó cũng đã. Có những người mà ông thầy nói hồi xưa là thích nghe tăng ông thầy lắm, tôi là chứng kiến luôn. Mà ông thầy mà nói nặng một cái rồi á, là đem tăng của ông thầy cho hết, mà nhiều khi á, dùng sọt rác luôn. Có nha, chứ không phải không, đây tôi bức thiết. huống chi nữa đã bị ông thầy mắng chửi rồi mà thôi, năn nỉ xin lại chỉ là nghe thuyết pháp thôi chứ không nghe gì hết, thì quy định chấp nhận tức là nghe thuyết pháp thì được. Thì thiền sư quỷ ra ở phòng hành lang của chùa khác phía dưới núi, một hôm quy định thấy hỏi rằng ông ở đây đã bao lâu, thì quỷ ngay đáp đã nửa năm. Thì quy định hỏi là trả tiền phòng của thường trụ chưa, quỷ đáp chưa, quy định nói phòng thường trụ này sao ông dám ăn chợ, phải nhanh chóng trả tiền cho chùa, nếu không ta sẽ báo với quan mà bắt ông. Quý thầy dồn ép tâm trạng cho chết luôn á. Nhưng quý thầy là thôi giả không thầy cởi gì, giả là việc qua đời sao quý thầy phát nghiệm mà ra đời không gặp ông thầy luôn. Bên mình là bậc hạ hạ đẳng hạ hạ luôn á. Ở đây ép dồn cho tâm trạng chết luôn. Tức có nghĩa là ở cái gì, ở cái trái chùa mà phải chùa có hòa thượng đó nữa. Chẳng hạn như bây giờ có đủ duyên á, cái hòa thượng đuổi cái thầy, cái thầy xuống ở cái nhà trọ gì đâu dưới đây nè. Mà bữa là thầy, ông hòa thượng đi xuống ở đây nói là phòng của thường trú, ông ở đây bao lâu rồi mà ông dám ăn chợ của thường trú đó, bây giờ ông phải tìm cách lấy tiền để trả cho chùa, nếu không phá cảnh sát nó bắt ông. Thì quý thầy bảo là giận dữ lắm, nhiều khi còn sao dùng cái thế lực làm gì nữa. Nhưng mà thiền sư Nguyễn lặng lẽ đi hóa duyên rồi trả cho chùa, rồi vào thành ở chứ không dám ở dưới cái mái chùa nữa. Mà mỗi lần mà đi ra khóc thật đó, đi quá duyên á, mà trông thấy quy tỉnh là lại càng thêm kính trọng nữa, tức là kính trọng tha thiết luôn. Thì lúc này quy tỉnh trở về núi nói với đại chúng, việc hiện có cổ Phật ra đời, các ông có biết chăng? Quý thầy thấy bây giờ biết tâm trọng chết rồi đó. Quý thầy thấy dồn ép đệ tử đến mức độ mà sao? Dồn ép đến mức độ mà đệ tử gặp ông thầy ngóng thêm kính trọng. Đó, ở đây cái bài này nó hợp với cái chỗ này, tức là phàm chỗ ra làm không được tự ý, có nghĩa là ông thầy nói như thế nào đó đều nghe hết, nó là bậc thượng. Nhưng mà do ép đến mức độ mà thiền sư quy tỉnh mà thấy được cái chỗ đó rồi á, thì mới về hợp đại chúng lại mới nói như thế này: diệt hiện có cổ Phật ra đời, các ông có biết chăng? Thì lúc này đại chúng mới nói á, cổ Phật là ai? Thì quy tỉnh mới nói như ông Nguyễn mới thật là cổ Phật. Cái thầy khác, như ông Nguyễn mới đúng là cổ Phật á. Cả chúng đều kinh hãi, liền sắp đặt hương hoa trang nghiêm vào thành đón Nguyễn trở về. Quy tình đặc biệt thượng đường đối diện gì cha Phật pháp. Cho nên á, trong thiền sử có ghi lại á, là trong lịch sử thiền tông có hai lần đặc biệt truyền pháp. Lần thứ nhất của thầy biết ai, nhớ ai không? Tức là trong lịch sử thiền tông á, có hai lần đặc biệt truyền pháp. Lần thứ nhất á, là ngũ tổ Hoàng Nhẫn truyền cho lục tổ Huệ Năng, truyền cho cư sĩ. Nhưng mà truyền lén lút nha, cái truyền mà trước mặt đại chúng là giết lục tổ Huệ Năng liền. Nhưng mà cái ngược lại á, là chỉ có cái lần đặc biệt này á, là truyền trao Tây Bác trước đại chúng luôn, tức là thiền sư Phù Sơn Nguyễn, tức là được ông thầy truyền trao hết đại chúng luôn, hợp mặt đại chúng hết truyền trao Phật pháp. Bởi vì sau khi mà thấy được như thế rồi á, thì thiền sư Nguyễn về làm trụ trì á, thì bảo đảm với chúng nghe hết, nói gì chúng cũng nghe hết. Cái mức nhỏ nó phải chuyện đơn giản, đúng không? Đánh rồi đuổi rồi nói nặng nói nhẹ nhưng mà vẫn kính trọng ông thầy. Đây là đúng là cổ Phật. Quý thầy thấy không? Sức nhẫn của người xưa mà chính nhờ cái nhẫn đó tự nhiên cái tâm khiêm hạ đó phát huy lên, mà cái tâm chợt thì nó chớp, nên đó đúng là cổ Phật đó. Và cái người bậc thứ hai á là bậc trung ca, là một người đi theo người ơn của họ, có nghĩa là xưa quý thầy làm cư sĩ thì cúng dường thầy đó. Và bây giờ cái với thầy lớn tuổi là đủ nhân duyên với thầy hòa xuất gia, thì đó là bậc trung căn. Đời thứ ba là bậc hạ căn, là một người kém cỏi sẽ đi theo một người có nhiều quyền uy, tức là ông thấy ông thầy mà có danh vọng rồi có cái chức tước gì đó cái mình đi theo, thì đó bậc hạ căn đó. Cho nên thiền sư mà Nga Sơ mà sau khi mà triệt ngộ rồi đó, thì ngài mới nói một câu như thế này: tôi không quý trọng ngài về đức hạnh vĩ đại hay danh tiếng, tôi không quý trọng sự nhận thức siêu việt của ngài hay trí tuệ yên áo của ngài đối với tâm án khó thấu của cổ nhân, tôi không thấy tầm quan trọng đối với bài giảng lưu lót hay những lời bình vô ý của ngài, tôi không thấy giá trị trên sĩ số môn đồ của ngài, tôi chỉ để thuộc Ngài ở chỗ trong khi tất cả thiền sư khác trong nước không thể làm gì được tôi bằng những biện pháp nghiêm khắc. Bạch ẩn đã đẩy dồn tôi đến chỗ bế tắc, cuối cùng khiến tôi hoàn tất việc lớn. Cho nên ở đây nói rất là rõ là thiền sư Nga Sơn đó, sau khi mà học pháp tới thiền sư Bạch ẩn rồi đó, ngộ đạo rồi đó, Ngài mới tán thán, tức là Ngài không quý trọng sự nhận thức là đệ tử danh vọng của thiền sư Bạch ẩn, mà chỉ quý trọng thiền sư Bạch ẩn là đưa ra những biện pháp nghiêm khắc rồi đẩy dò đến chỗ bế tắc, cuối cùng ngộ đạo. Tôi nghe thiền sư Nga Sơn cái cơ không rất là giỏi, nhưng mà đến thiền sư Bạch ẩn biết là người này chưa có ngộ, chỉ là đến bờ vực của sanh tử thôi mà đẩy dò đệ tử đến cái chỗ cuối cùng, cho nên thiền sư đã sáng thoát. Do đó thiền sư Tiết Đàm viết một bản quy chế cho những thiền viện học thiền đòi hỏi phải đủ ba yếu tố. Có nghĩa là thiền sư Tiết Đàm sau khi mà nghe được cái câu nói của thiền sư Nga Sơn rồi đó, thì Ngài viết một bản quy chế cho những thiền viện. Thứ nhất là gì? Là học thiền và đòi hỏi phải đủ ba yếu tố lớn. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là tính căn lớn. Tính căn lớn nghĩa là như thiền sư Đại Ma gì đó, đó mà tổ hỏi thế nào là Phật. Ngài nói tức tâm là Phật, về ở núi. Ở núi sau khi mà ở núi một thời gian thì thiền sư Mã Tổ có sai ông Tăng lên nói bây giờ hòa thượng không có dạy tức tâm là Phật nữa, nói phi tâm phi Phật. Thì lúc này á, thiền sư Đại Ma mới nói á, mặt ông già nói mớ mới gặp người trong thiên hạ ta có tức tâm được Phật. Thì về trình với Mã Tổ, Mã Tổ nói sao? Đại chúng cái mai đã chính có nghĩa tính căn lớn. Tính căn lớn là ông thầy ông dạy ngày xưa như thế nào đó, thì bây giờ dầu ai nói là bây giờ tu về cái nào bất cứ tu về mật, tu về tịnh, tu gì mà mau thành Phật mình cũng tin, mình chỉ quyết định đi theo một con đường này, thì đó gọi là tính căn lớn. Mà tính căn lớn ở đây á, rất cần cho người tu thiền. Nhớ kỹ nha, quý thầy mà có tính căn lớn rồi đó, tin tưởng nơi ông thầy, có cái mạng mặt trong thầy rồi đó, thì mình tu mới được tiến. Thế còn đây mình nửa tin nửa ngờ tu khó có tiếng. Đây nó rất là rõ và tính căn lớn. Do đó trong viết đại thừa lượng nêu ba việc cần phải tin. Thứ nhất là tin tự tánh Phật có Phật tánh. Thứ hai tin có khả năng chứng đắc. Thứ ba tin tự tánh có công đức vô cùng. Có nghĩa là phải tin gì? Tin là có khả năng mình chứng đắc về các pháp môn thiền này. Có một lúc, có một ngày nào đó mình phải triệt chứng đó. Và sau khi triệt chứng rồi đó thì mình tin có tự tánh có một cái công đức vô cùng đó. Thứ hai là có nghi vấn lớn, tức là mình nghi cái sự việc trong kinh điển mình học hay là ông thầy nói ra mình phải nghi đó. Thứ ba tức là có kiên định lớn, có nghĩa là có kiên định. Cũng hạn như quý thầy mà vào đây vào thiền viện, vào thiền viện cái mình tu thời gian cái mình nản quá, mình bỏ đi chỗ khác, mình học cái pháp khác đó, mình học pháp khác rồi mình gì trong nhà thiền nói sao, sáng thì tầm, chiều thì sở. Nhưng nên mình không là khi mình tin tưởng pháp môn á, mình tu thời gian mình nản á, cái mình suy nghĩ nó thôi bây giờ đi học, học học nguyện, học ở đâu gì đó. Mấy người lớn tuổi vẫn có, nhưng những người trẻ tuổi đó tu thời gian cũng nản chán quá. Mà quý thầy cũng hiểu cái phương pháp của thiền á, có những người tu gì 10 năm 20 năm 30 năm, có người tu cả đời chưa xong, còn các ngài phát nguyện đời này không xong đời sau nữa. Cho nên trong thiền viện của ngài A Chan Chan cái cõi lại á, có một người ông thiền sinh là tu 10 năm rồi, ông thấy gì hết, không thấy kết quả hết, ông nản quá, ông bỏ đi qua thiền viện khác, ông đi không biết chỗ nào cũng có mặt hết á. Cái cuối cùng ông trở về, ông xin ông tu học lại thiền sư A Chan Chan. Ông tu học một thời gian cái ông đi tiếp nữa, ông đi tiếp một thời gian cái ông dẫn xin ở lại nữa, cái ông thiền sư cũng cho đi tới đi lui. Cuối cùng á thiền sư cũng chịu hết nổi rồi, ông kêu lại ông nói tôi nói thật với anh đừng có buồn nha, một người mà bỏ cục cứt chó trong túi rồi á thì đi chỗ nào nó cũng hôi thối hết, mà muốn hết hôi thối á thì anh làm ơn anh giục cái cục cứt chó ra. Cái thầy thấy nghe đơn giản lắm, mà thiền sư đó dạy rất là đơn giản, mà nói với thầy nghe thấm không? Quý thầy nghe thấm không? Có nghĩa là cái tâm mình còn tham sân si mạng nghi ác kiến tập nó đủ hết, Bây giờ quý thầy mà lên là cõi trời tam thiên đại thiên thế giới nó cũng hồi cuối rồi. Mà muốn được như thế thì quý thầy dung ra một cái để đến chỗ nào cũng an ổn an lạc. Cho nên có những người đi khắp pháp môn nhưng mà vẫn chưa giải quyết được. Rồi đi tới đi lui thì cuối cùng ngài nói bây giờ ông muốn mà hết hồi cuối á, thì ông dùng cái cục cái cháo cuốn ra. Quý thầy coi cái quyển sách mà chỉ là một cội cây của Thiền Sư Nhân Trang viết á, rất là rõ, ngài đưa ra vấn đề này. Đó. Cho nên trong mật thiền tham thiền yếu pháp của Thiền Sư Thiên Cơ dạy, hạ thủ công phu tu thiền đều có yếu thứ nhất phải là trí vững chắc, bởi vì trí là vị nguyên soái của khí lực. Nếu người lập trí vững chắc nhưng thấm lãnh trăm vạn quân y thế dạy trời, còn việc gì chẳng thành. Người hay sợ khó là tại lập trí không có vững, người chạy theo cảnh là tại lập trí không có vững, người nghe chê khen bàn dời đổi giữa đường tự lùi, trước xiên sau lười đều là trí không có vững. Đó có nghĩa là ngài dạy là hạ thủ công phu tu thiền là điều có yếu thứ nhất là phải lập trí nó vững chắc. Có nghĩa là mình theo ông thầy đó là mình phải lập trí, không phải là mới vào mình được an ổn liền. Cái hạn như quý thầy mà mới xuất gia mà nói ngồi thiền an ổn thì chuyện đó khó lắm. Chừng trường hợp người nào mà có cái phúc duyên sâu thì quý còn không có thôi, đợi đó cũng 10 năm, có khi 20 năm. Giờ quý thầy mà lên thưa hỏi, bữa nào quý thầy mà đắp y lên thưa hỏi thầy chủ trì hay thầy khó lắm, tôi cũng lâu rồi đó, thầy sẽ thông đó. Hỏi bây giờ thầy được an ổn chưa, hỏi thử đi. 19 tuổi hạ rồi đó, tôi hồi 9 tuổi, hỏi an ổn chưa? Nó nản là mình chưa được đâu, nhìn là mình biết rồi, khó lắm chứ phải. Nhưng mà mình phải lập trí cho vững, tức là chưa được, mình phải ráng cố gắng. Cho nên nói là nếu người mà lập trí vững chắc á, thì như thống lãnh trăm ngàn vạn quân, y thế dạy trời, còn việc gì mà chẳng thành. Người hay sợ khó là tại lập trí không có vững, người chạy theo cảnh là tại lập trí không có vững, người nghe chê khen bàn dời đổi giữa đường tự thối lui, trước xuyên sau lười đều là trí không có vững. Có nghĩa là mình mới vào thì mình rất là siêng tu, tụng kinh ngồi thiền cái gì cũng làm hết không có bỏ, nhưng mà tu một thời gian rồi mình nghe chê nghe khen nghe này nghe kia rồi á thì tự nhiên mình làm gì, mình thối lui đó. Trí vững thì sự ác thành, có nghĩa là lập trí vững thì chắc chắn sự việc nó sẽ thành. Tôi mượn việc đời để bàn điều này, quý như vô việc phục thù vô ngô, chương lương trả hận nước hàng, địch nhân kiệt tái hưng nhà đường, thảy điều do trí quyết định mà việc được thành công, đúng sở nguyện Phật pháp cũng như thế. Cái ngày dẫn cái việc đời đó, ngài nói là vua Việt phục thù vua Ngô, tức là vua Việt công tiễn đó. Sau khi mà Ngô cùng sai mà đánh để mà bắt làm tù binh rồi đó, thì ngài ông làm gì? Tức là tối về ông ngủ nằm dưới gai nín mật. Đến lúc đó là vua Ngô mà đi cầu ra, ông liếm cái phân, ông coi thử là phân đắng hay phân ngọt để biết bệnh. Thì lúc này Ngô cùng sai rất là tin tưởng, thì lập trí vững phục thù vua Ngô, thì cuối cùng cũng đánh thắng được nước Ngô. Rồi Trương Lương trả hận nước Hàn, tức là Trương Lương ở nước Hàn, nhưng mà bị gì? Bị Tần Thiết Hoàng á, gồm Khâu Lục Quốc mới đánh nước Hàn, cho nên ông đi lang thang và cuối cùng ông làm gì? Làm quân sư cho Hán Cao Thổ, cho nên cũng được. Rồi Địch Nhân Kiệt Thái Hưng nhà Đường, có nghĩa là nhà đời nhà Đường á, bà Hoàng Hậu Quả Tắc Thiên, tức là chiếm ngôi vua, rồi lập ra nhà Chu đó, nhưng mà trong quan thần nó có Địch Nhân Kiệt, ông quyết định ông tái hưng nhà Đường, nhưng mà nhờ cái trí ông bền trí cho nên cũng được. Cho nên ở đây nói rất là rõ, thì ngài nói Phật pháp cũng như thế. Ngạn ngữ nói: người nam không trí như sắc lục không cứng, người nữ không trí như cỏ thúi không tươi. Công phu tu thiền trí này rất là thối yếu đó. Đại sư Trung Phong ca rằng: cũng không khó cũng không dễ, chỉ quý nam nhi thật có trí. Thật trí sức đạo mới vững mạnh, sức mạnh tiến đạo như trò chơi. Đây là phương pháp ứng nghiệm vậy. Cái nghĩa ngài nói mình tu thiền hay mình tới ông thầy phải lập trí cho vững, mà lập trí vững rồi đó thì đạo nó khó, giống như trò chơi vậy thôi đó. Nghĩa: sắm pháp y mới chứ phải thưa thầy, mặc pháp y mới chứ phải thưa thầy, cạo đầu chứ phải thưa thầy, uống bệnh tập uống thuốc phải thưa thầy, làm việc chúng tăng trước phải thưa thầy, xưa đó là khó. Chẳng hạn như sắm pháp y mới, mình nói bạch thầy bây giờ con sắm pháp y mới rồi, giờ con mát lên thương thầy, rồi cạo đầu có thưa thầy không? Mà trong lực nói nè, đối với thầy cạo đầu thưa thầy không? Nhưng mà cạo đầu mà nó có thưa thầy, nhưng mà bây giờ cho thuê đi, nhưng mà mình phải biết. Chẳng hạn như đó, mười mấy cạo tóc ở đây thường thường nè, mười mấy, mười ba không? Mười ba, mười bốn, mười cho mười bốn đây, cái mười bốn còn chúng ai cũng cạo tóc, cái mấy quý thầy nổi hứng là cái mười một cái thầy cạo à. Ai tóc cũng còn dài, những cái thầy cạo lén nhìn thấy giống như ở đâu lại lọt nắng vậy đó. Cái này có cái nghĩa hay lắm, cho nên cạo tóc chứ mới thương thầy. Nghe nói bữa nào quý thầy mặc hậu lên bạch thầy mang cạo tóc thì không được. Ông thầy nói ồ sao chuyện này có lạ, chuyện lạ tóc thật ra hỏi ai nữa. Thầy thầy cứ định vậy á, cạo tóc chứ mới thương thầy. Cảm kêu lên chắc chắn nên ở đây mình thấy hiểu là 14 mình thấy chúng cạo hết rồi thôi mình cạo thì đúng, chứ họ tăng thương cũng được. Mà ở đây nói là cái lực nguyên ngày xưa nha, rất là tốt, tức là làm cái gì cũng thương thầy. Nhưng mà nhớ kỹ nha, trừ 5 trường hợp không thương thầy. Có 5 trường hợp là gì chứ không? Cái làm gì cũng thương thầy. Cái bữa nào quý thầy ăn cơm xong quý thầy nói bạch thầy con xỉ ra những đường thường á, đúng không? Bộm làm gì cũng thương, chẳng hạn đưa cái hai cái tô kêu đồng mua mắm, đồng mua tương, cái nó chạy nó đồng nào đựng mắm, nó tô nào đựng mắm, tô nào đựng tương, nó biết bơm được. Này cái xỉ ra cái mình nghe thế rồi cái mình lên á, bà thầy con ăn cơm rồi con xỉ ra, không được. Đó, trường hợp thứ nhất, cái nghe thế cái thầy đi uống nước cũng thương, bà thầy con xin uống nước, thì đó là hai trường hợp. Trường hợp thứ ba là khi đại tiện nè, thứ bốn là đi tiễn tiện nè. Rồi nội răng giới của chùa trong 49 tầng lễ Phật hoặc lễ Pháp tụng kinh thì cũng được thương thầy. Hay như đi tiểu như thiện mình đi mất ra lên thương thầy, đúng không? Nói bạch thầy con đi tiểu hay đi đại tiện không có đúng. Cho nên ở đây mình học cái nghiên thấy rất là hay, mỗi cái đều thương thầy hết. Rồi qua bài thứ 23 chúng ta còn sớm học tiếp ha, tranh thủ học hết. Đi tham học phương xa, sa di học xứ ghi, nghĩa là tham lễ các phương thiện tri thức, muốn làm bậc thượng nhân, ắt phải hướng ở trong sự mài dũa lớn, ngàn lần mài trăm lần luyện, một phen đào thải các cặn bã của tri thức thì mới có thể ra hoàn tự tại. Nghĩa là quý thầy thấy là đi tham học phương xa là câu chuyện của thiện tài đồng tử đó, tham quán 53 nguyện thiện tri thức đó. Mà trong cái lý của thiền á, là đi qua 53 cảnh giới của tâm thức. Ở đây nói nè, đi tham quán các bậc thiện tri thức á, thì sau này mà quý thầy muốn làm thầy thiên hạ thì phải ở dưới mài dũa ngàn lần mài trăm lần dũa, rồi một phen đào thải cái cặn bã của tri thức á, thì mới có thể ra hoặc tự tại được. Có nghĩa là ở đây á, mình không có đi tham học phương xa như ngày xưa nữa, nhưng mà ở đây có bao nhiêu người, bữa qua mình thỉnh nguyện đó còn 90 người thì mình cứ đổ đi là 89 thiện tri thức mài dũa. Bữa nào mà xuống mà chỉ nhận 6 người mà 5 người đó ngồi uống uống trà bắt mình rửa ra đó mài dũa cứ rửa đi, mà muốn sao là làm thầy thiên hạ, mình lấy cái mấy sư huynh mình, 5 sư huynh mình mài dũa mình, mà ngay đó thầy mà nói xong lên được cái là hết khỏi phần, mình nói thật luôn chứ bây giờ khỏi phần mà đi tham để các thiện phương thiện tri thức gì hết đó. Bây giờ ngày xưa đó, là các chùa chỉ có một thầy một trò, rồi sau này các đệ tử cái xin ông thầy đi tham học phương xa đó. Thứ nhất là để mài dũa cái bản ngã của mình, bởi ngày xưa tu là còn là tướng là quen cái tu của mình, mà muốn mài dũa thì phải vô Đại Cùng Lâm. Mà quý thầy không hiểu cái trong Đại Cùng Lâm là mài dũa cái bản ngã dữ lắm. Rồi các ngài ví dụ bên mình á, máu thịt da giống như hòn sỏi nè, đá ngạnh không à, bây giờ mài dũa sao? Thì các ngài đưa cái ví dụ cái bỏ dưới biển đó, sóng nó đánh hàng ngày đánh mài dũa luôn. Ở đây nè, sóng nhiều lắm đúng không? Sóng mà sóng lớn luôn á. Mài dũa một thời gian là thấy mình là thiên kiên rồi, biết sao mình làm thầy được. Nên cổ đức nói, muốn hướng qua đầu ngàn người, trước phải đi dưới chân vạn người. Có nghĩa là muốn mà đi trên đầu ngàn người á, thì trước mình phải đi dưới chân vạn người trước thì mới thành tựu được đó. Rồi nghĩa đi xa phải nương bạn lành, có nghĩa là cho mình đi xa nhưng mà đi xa phải nương bạn lành. Sa di học xứ ghi, Bạn lành nghĩa là nhân phẩm đoan chánh, ngôn hạnh khả ái, nên gọi là bạn lành. Cái nghĩa bạn lành là quay nghi phép tắc giới luật đầy đủ hết, thì đó gọi là bạn lành. Rồi lời nói ra đó là dễ mớn, nó dễ gần gũi, thì đó gọi là bạn lành. Thì trong đại lực cái ghi là có 10 loại bạn nên thân phận, có nghĩa là có 10 loại bạn mình phải nên thân phận á. Thứ nhất là bạn ưa thích chỗ an lạc nhàn tịnh ở chốn núi rừng nên thân phận, vì có thể ngăn chặn tâm vọng động của hành giả. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là người bạn nào mà thích cái chỗ nhàn tịnh ở chốn núi rừng thì mình nên gần gũi. Vì mình gần gũi với người đó rồi á, thì mình muốn đi đâu, đi ra chợ, đi ra phố mà cũng khó. Thì như mình chơi người bạn đó là cái người này thích ở chốn yên tĩnh, ở chốn núi rừng, thì tự nhiên mình muốn đi đâu cũng khó chịu nữa. Cho nên á, mình phải nên thân phận với người này. Thứ hai là bạn nghiêm trì giới luật nên thân phận, vì có thể làm giảm bớt dục vọng điên cuồng của hành giả. Đó, cái này mình phải nên thân phận nè. Cái người mà giữ giới luật nghiêm túc rồi đó, mình nên thân phận để mình học hỏi làm gì, làm giảm bớt dục vọng của hành giả. Có nghĩa là tối 10 giờ đêm bây giờ mình muốn ăn quá, mình chơi cái người bạn này không giữ giới nữa, nó thôi ăn làm gì đó, ăn nhiều cũng tốt đó, cho nên cái dừng lại được thì từ từ mình giữ giới giống như người bạn của mình đó. Thứ ba là bạn có trí huệ rộng lớn nên thân cận, vì có thể đưa hành giả vượt thoát khỏi bến mê. Mà trong thiền sử có ghi lại á, mà chơi bạn á, là phải như ai, tức là như thiền sư Nhâm Đầu và thiền sư Tiếp Thông. Trong là sang chi có ghi rất là rõ đó, có nghĩa là chơi bạn á, mình phải tìm người bạn giống như gì, giống như mà thiền sư Nhâm Đầu và thiền sư Tiếp Thông chẳng hạn. Thì có cái nghĩa như thế này, trong thiền sư Trung Hoa tập 1 có ghi đó, một hôm thiền sư Nghĩa Hồn nói như thế này: tôi thật còn chưa ổn. Nhâm Đầu bảo: nếu ông thật chưa ổn, cứ chỗ thấy của ông mỏi mỏi thông qua, chỗ nào phải tôi sẽ chứng minh, chỗ chẳng phải tôi sẽ bị ông đuổi đi. Nghĩ Tòng nói: khi tôi mới đến Diêm Quang, thấy thượng đường nói nghĩ sách không, liền được chỗ vào. Nhâm Đầu bảo: từ đây đến 30 năm bất kỳ không nên nói đến. Họ có nghĩa là chơi với người bạn là có một cái tâm thức lớn, có một cái năng lực lớn á, thì tự nhiên mình con phu mà nó bất ổn, mình đến mình tâm sự với người bạn mình. Nhiều khi mình quyết thọ dám lên bà thượng, không lấy dám lên thầy chủ trì, cái mình đến người bạn mình tâm sự, mình chia sẻ cái người bạn phá những cái điểm cho mình, mà chính nhờ phá những cái điểm đó thì tự nhiên mình có cái chỗ đi đó. Rồi Nhâm Đầu bảo: nếu cùng như thế tự cứu cũng chẳng được. Nghĩa Còn nói tiếp: sao tôi hỏi Đức Sơn, vì trong tâm thừa từ trước con có phòng chăng? Đức Sơn đánh một đại bảo: nói gì, tôi khi đó như thùng sơn lũng đáy. Thùng sơn lũng đáy cũng là khá rồi đó, có nghĩa là có một cái sự chuyển biến lớn trong nội tâm đó. Thì Còn khác với nạn, ông chẳng nghe nói từ cửa vào chẳng phải là củ báo trong nhà. Nghĩa Còn hỏi: về sao làm thế nào mới phải? Nhâm Đầu bảo: về sau nếu muốn xiển dương tâm thường, mỏi mỏi phải từ trong thân ngực mình mà lúc sức, sau này cùng ta chia trời chia đất đi. Nghĩa Còn nhân câu này đại ngộ, liền đảnh lễ đứng dậy kêu luôn: sư huynh ngày nay mới thành đạo ở Lao Sơn. Có nghĩa là trong luật ta nói ra là chơi bạn là phải chơi như gì, như thiền sư Nhâm Đầu và thiền sư Thích Phong, nhờ người bạn khai thị mới ngộ đạo. Bốn, bạn có văn tự tổng trì nên thân cận, vì có thể giải tỏ các điều nghi ngờ của hành giả. Chẳng như tôn giả A Nan đó, và cái thời Đức Phật còn tại thế á, thì tôn giả A Nan rất được các huynh đệ thân cận. Chẳng hạn như ngày xưa không có sách vở như mình, cũng có công văn gì hết á, chẳng hạn như Phật thuyết một bài pháp, như cái bài pháp là quán niệm về hơi thở, Phật vừa nói xong là mai cái thầy phải trùng tiên lại, trùng tiên để học, để thuộc, để nhớ, để thực tập. Nhưng mà có những người học một Phật mà nói một hai điều cái quên, phải nhờ ai đến, nhờ tôn giả A Nan. Trên ngày xưa tôn giả A Nan rất được nhiều người kính, nhiều người mến, bởi vì có cái văn tự tổng trì thân cận, quyền có thể giải tỏ các điều nghi ngờ của hành giả. Khi mình thắc mắc gì đó mình đến mình hỏi. Mà sở dĩ mà tôn giả A Nan có một cái năng lực lớn như thế đó, nghe đâu hiểu đó, nghe đâu nhớ đó, là trong kinh nó diễn tả làm gì, tức là ngài có một cái sức định, tuy ngài nói kiến đạo nhưng mà có một cái sức định, tức là Phật nói như thế nào ngài lắng tâm ngài nghe rốt rồi hết. Còn nhiều khi chẳng hạn như quý thầy nghe băng và thượng giảng, ở trên đó thì quý thầy thấy hình bóng và thượng giảng, mà dưới này quý thầy coi sách gì đó thì nó làm sao mà nhớ, đúng không? Nó mất mình, mà trong giờ phút thực tại nó có mình nữa, thì bảo đảm quý thầy nghe nghe không có nhớ gì hết đó. Thứ ba, bạn trầm tĩnh nên thân trọng vì có thể đưa hành giả đến trình độ điềm đạm, chẳng hạn như tôn giả Bạc Câu La hoặc thời Đức Phật thì rất là điềm đạm, rất là trầm tĩnh. Sáu, bạn khiêm tốn nhẫn nhục nên thân trọng vì có thể làm tiêu tan tâm ngã mạn của hành giả, có nghĩa là có một người bạn nào đó rất là khiêm tốn, rất là nhẫn nhục thì mình đi nhớ, mình đi phương xa mình phải gặp người đó. Thứ bảy, bạn tâm thẳng nói thật nên thân cận vì có thể kiềm chế điều lỗi lầm của hành giả. Thì có quý thầy cái người bạn này chơi rất là tốt, nhưng mà quý thầy dám chơi không? Hả? Bản ngã mình lớn nó cũng khó lắm ha. Cho nên trong thiền thờ hỏi cái đi đó, một hôm ngài Lương Nghi cùng Tử Tâm vào thành trở về thì ngài Hối Đường mới nói là mấy ông đi đâu, thì ngài Lương Nghi mới nói qua chùa Đại Ninh. Thì lúc ngày ngài Tử Tâm mới nhìn thẳng nói á, là người tham thiền cốt là vượt thoát sanh tử, sao sư huynh lại không có thành thật? Bạn dễ chơi á, vậy dám chơi không? Có nghĩa là trước mặt hòa thượng hãy như bữa nào cái thầy đi đâu á, giờ thầy được trì hỏi đi đâu, cái với thầy ra chợ rồi cái thầy nói con xuống ra chùa Liên Sơn thăm ôn hòa thượng gì đó, thăm cái tháp của ôn hòa thượng tịch rồi đó. Cái người bạn cái bên nói sư huynh ơi, tham thiền là có vượt thoát sanh tử mà sư huynh nói dối đâu được. Bảo thẳng cái thầy đó mà thầy giận ông bạn mình lắm, dám chứng mặt thầy mà nói vậy, chẳng hạn nó ra ngoài để nó nói tôi được rồi, làm chắc nó ghi điểm cái gì đó, bảo đảm cái thầy nói gì. Còn ở đây á thì sao, ngài Linh Nghiêm đỏ mặt lên, từ đó về sau không vào thành nữa và quyết chí thành Phật. Thì lúc này ngài Hối Đường mới nói á, Linh Nghiêm Tử Tâm là món đồ tốt, hai người đều tốt, hai người mà chịu mài dũa thật quả tình. Sau này dưới trướng của ngài Hối Đường có hai vị kiệt sức nhất, đó là ngài Linh Nghiêm và ngài Tử Tâm, biết lỗi mà hối cũng là điều tốt. Nhưng mà nhờ ai? Nhờ người bạn của mình. Cái thầy thấy là chơi với người mà thành thật đó, có lợi ích lắm. Nhưng mà phải chịu mài dũa bản ngã của mình thì mới chơi mới được. Đó. Cho nên Khổng Tử nói đó, là người ham học hỏi thì gặp được đức trí, người cố gắng làm được chuyện phải thì gặp đức nhân, người biết xấu hổ thì gặp cái được đức dũng. Đó. Đó là ba cái đức của người học đó. Mà người ham học hỏi thì gần được đức trí. Đức trí có nghĩa là mình gần gũi người bạn của mình ham, mình học, mình thưa hỏi thì mình gặp đức trí. Mà cố gắng làm được chuyện phải thì gần đức nhân. Mà người mà biết xấu hổ mà sửa thì gần được đức dũng, có cái dũng khí đó mới sửa được. Đó. Thứ tám là bạn tinh tấn dũng mạnh nên thân cận vì có thể giúp hành giả thành tựu đạo quả một cách nhanh chóng. Có nghĩa là người bạn mà xuyên tụng kinh, xuyên ngồi thiền thì mình chơi cũng hay lắm. Biết chi? Mình chơi mà bữa nào mình bỏ ngồi thiền, bỏ tụng kinh mình thấy cũng kỳ. Cho nên mình cầm gũi rất là tốt. Thứ chín, bạn xem thường của cải ưu thích bố thí nên thân cận vì có thể phá bỏ tánh keo kiệt của hành giả. Cái nghe như thế rồi cái thầy nói làm gì có chuyện đó, đúng không? Nhưng mà cái thầy đừng có tưởng rằng mình có tiền, có của mình thích bố thí, phải. Nếu quý thầy mà trong cái thời quá khứ và lúc duyên xưa, quý thầy chưa từng bao giờ phát nguyện biết bố thí, biết cúng dường, thì ngày hôm nay bảo đảm quý thầy cũng làm chuyện đó được. Ở đây tôi chứng kiến có một ông thầy, ông ở nước ngoài luôn chứ không phải ở trong nước mà ông ở bên Úc á. Ông ra bàn nhà trưng bày á, ông ở trong chúng xin ông hai ba cuốn sách gì đó. Thì ông ra hỏi hồi xưa thầy Thông Mẫn làm còn làm á. Ông hỏi thầy Thông Mẫn là cuốn sách này bao nhiêu? Cái thầy Thông Mẫn nói 50 ngàn. Cái ông nói như photo bao nhiêu tiền? Cái thầy ông Mẫn nói photo 20 ngàn. Ông nói thôi photo với dùm ba cuốn 60 ngàn. Mua uổng à. Cái thầy thấy chuyện đơn giản đâu. Có nghĩa là 50 ngàn mua cuốn sách luôn thì tốt biết bao nhiêu. Mà ông chịu, ông nói thôi photo. Photo góp tiền lại. Mà ở nước Úc chứ không phải ở Việt Nam mình nữa. Tiền biết nhiêu cỡ. Mà ông dám cấp cái tiền thấp của ông là 1 triệu đô la. nhưng mà bỏ ra 20 ngàn được, cho nên mới thầy phải chuyện đơn giản. Cho nên đó mà bạn xem thường của cải ưa thích bố thí thì mình tham cập, mình thấy người đó làm từ từ bắt chước, sở dĩ chúng ta làm không được á, thì trong duy thức học cái nói á là sở dĩ mình có cái tập hay cái tánh á, cái tập khí keo kiết bổn sản tập đố á, thì phàm phu mà sanh ra trong đời này vốn có đầy đủ 12 bất thiện tâm, 8 tham tâm, 2 sân tâm, 2 si tâm, 108 loại tham ái, 1500 loại phiền não. Họ không có duyên lành gặp được bậc thiện trí thức, không được lắng nghe chánh pháp, học hỏi chánh pháp của bậc thiện trí, nên không hiểu biết thế nào là thiện pháp, là ác pháp, thế nào là biết bố thí cúng dường, nên không có đức tin nơi nghiệp và quả của nghiệp. Họ biết là thấy không? Cho nên ở đây mình thấy á, là không phải là mình có cái tâm mà biết là bố thí cúng dường rồi đó, cho nên bảo là mình biết cái tốt nghiệp của thầy ngày xưa đã có. Chứ còn bao nhiêu á, trong mà duy cái học nói mình sanh ra đời là cái tâm tham ái, cái tâm tập đố, cái tâm ích kỷ, cái tâm keo kiệt nó có sẵn. À, nên trong kinh mà Pháp Cú nó ghi lại có một cái ông phù hộ này, ông giàu lắm, ông giàu rất là giàu có, ông ở trong kinh Hành Xá Huệ, nhưng mà ông chưa từng bao giờ mà ông biết bố thí cúng dường cho tâm bảo cho những người nghèo khổ. Thì cuối cùng ông chết do cái năng lực của nghiệp á, do cái năng lực của nghiệp quả, cho nên ông chết, ông tái sanh vào trong một cái bụng của hai vợ chồng này cũng bị mù mà ăn xin. Mà do cái ác nghiệp ông nặng quá, cho nên á, sau khi mà ông thụ thai á, thì cái người chồng này á chán ghét cái người vợ, bỏ người vợ, mà hai người chồng cũng bị mù luôn. Là do cái năng lực ác nghiệp ông mạnh quá, cho nên ông sanh ra đời biết làm việc bị mù mắt luôn. Không biết tại sao ác nghiệp đó, không biết bố thí, không biết cúng dường đó, cho nên ông sanh ra đời bị mù mắt. Nhưng mà ông có một người con, người con cũng rất là giàu, tức là cũng phú hộ con á, tại vì ông đợi của cải rất là nhiều. Nên một hôm á, ông đến, ông lang thang đến cái nhà của người con ăn xin. Mà cái người con này đặc biệt là ai mà đến ăn xin rồi đánh dữ lắm. Thì cuối cùng rồi ông đến cái nhà người con của ông á, thì bị cái người con ra lấy gậy đánh ông, đánh chảy máu chảy mũ, đánh ông té xuống xỉu luôn. Thì lúc này Đức Phật đi ra, Đức Phật nói như thế này, Đức Phật đi ngang qua, Đức Phật nói cái người này ông biết là ai không? Chính là cha con ngày xưa, do cái túc nghiệp mà không biết bố thí, không biết cúng dường, có cái tâm tập mối ích kỷ, cho nên bây giờ tái sanh trong một cái gia đình rất là nghèo, ăn xin mà sanh ra đời bị buồn mắt nữa. Thì cái ông con ông có tin, thì Phật có nói nếu mà ông không tin á, thì ông kêu cái đứa nhỏ này nè chỉ cho hai cái hầm châu báu nữa, tức là còn hai cái hầm vàng nó nhớ lại, thì quá trình nó đến nó chỉ đúng luôn, tào lên đúng luôn, thì ông con mới biết. Thì lúc này Phật mới nói một bài trời á, là con tôi, tài sản tôi, người ngu mãi rộn ràng, ta còn không học có, lo gì của bà con, tức là lo suốt ngày đó. Cho nên đây mà mình biết cách bố thí cúng dường cũng là tốt. Nhiều khi với thầy thấy nè, chẳng hạn như với thầy tu chưa đến cái chỗ mà giải thoát, chưa đến cái chỗ giác ngộ giải thoát cuối cùng của đạo Phật á, thì mình mới nhờ cái thiện pháp này để mai kia với thầy tái sanh vào những cái cảnh giới mà nó tươi tốt hơn, tốt đẹp hơn, là nhờ cái thiện pháp. Chẳng hạn như với thầy đừng có nói mình có tiền, mình mới biết bố thí cúng dường, nhưng mà ở đây mình thấy một người nào mà làm việc được, có một cái năng lực lớn trong đại chúng, với thầy cái tỷ ý đó là bố thí. Có thể biết cách bố thí mà từ cái tâm thức của mình, tức là mình luôn luôn mình tỷ ý những người nào mà có năng lực lớn hơn mình, dù người đó là nhỏ hơn mình. Mà được như vậy rồi thì bảo đảm cái thầy vào pháp đó tu rất là nhẹ, bảo đảm tu rất là nhẹ, nhờ những cái hạt giống thiện pháp này. Còn mình tập đố, mình ích kỷ, mình sang tham, nhiều khi mình tu nó bị trước ở trên đường chiến duyên rất là nặng. 10. Bạn có tâm nhân từ che chở rồi hoặc không tiếc thân mạng nên thân cận, vì có thể bẻ gãy sự chấp chặt về nhân ngã của hành giả. Đó có nghĩa là mình đi xa, mình thấy nương tựa 10 bạn lần này đó. Thì trong cổ học Kinh Hoa Các kể lại á, là ở nước Kinh có một người xem tướng rất là giỏi, nói câu nào trúng câu đó, thì trong nước xa gần đâu cũng biết tiếng. Thì một hôm á, vua Sở Trang Vương mới thấy, mới đến nó hỏi như thế này: nhà ngươi dùng thực gì mà xem tướng giỏi như thế? Thì người xem tướng mới thưa: thần không có thực gì lạ, thần chỉ xem bạn người ta mà biết được người ta hay hay là dở, như thần xem cho quần dân, mà thấy chơi với người bạn hiếu cha mẹ, kính bậc sư trưởng, trong thật, tự nhiên biết giữ lễ phép, thì thật đó người dân ấy là người hay. Thân tất một ngày một quẻ quen, nhà tất một ngày một thịnh vượng. Tôi nghĩ là chơi bạn cũng rất là quan trọng, xem tướng người ta nhìn ta biết. Chẳng hạn như bây giờ với thầy mà, đây tôi rút kinh nghiệm tôi gửi lại trong tuần lâm. Ngày xưa chúng tôi ở Thường Chiếu á, thì chơi bạn với nhau, chẳng hạn như tụi tôi ở Tâm Đường mà chơi với nhau rất là thân, mà cùng nhau tu học, cùng nhau làm việc rồi luôn á. Mà bây giờ nhìn lại bây giờ dưới Thường Chiếu á, quý thầy đã làm việc được hết luôn. Chẳng hạn như có một số người làm giáo thọ, giảng dạy, rồi một số bây giờ lên đó bảo tốn nè, cũng rất là bây giờ làm việc cũng được, làm việc rất là tốt. Rồi có một số nữa thì bây giờ là dịch học, dịch các bộ kinh lớn. Cho nên mình thấy cho bạn rất là quan trọng. Chẳng hạn như một người bạn mình chơi trong bên đường mà ham học, ham tu, ham rồi mình chơi theo á, thì bảo đảm mai kia với thầy làm việc được hết. Rồi còn một số nữa tôi theo dõi luôn, là cũng cỡ cỡ đó, chơi với nhau. Chơi với nhau là sao? Phá phách chỗ này chỗ nọ. Nhiều khi vào thiền đường không có chuyện ngồi thiền nằm dài luôn. Mà cũng tính ra cũng mười mấy người á, mà bây giờ không còn người nào tu trong tùng lâm được hết. Không biết là thấy không? Đến lúc độ mà ông thầy tôi đó, thầy mình học lực mình phải nói thẳng, ông thầy tôi được, thầy tính thần cho cái cây lan, tức là cây lan quý lắm. Và trong thầy đỡ chạy đường á, thì chiều nay thầy giảng một cái bài pháp vô thường. Cái nhóm đó sao? Sáng cỡ chừng 3 giờ sáng dậy thật là sớm, cái bẻ gãy cái cây lan. Vô thường mà, vô thường phải bẻ gãy thôi. Cái sáng vậy ông thầy ra ăn cơm thấy bẻ gãy là ông biết cái nhóm nó liền cũng nó đó. Không, dạy tôi bài pháp vô thường. Nhưng mà ông phải chuyện đơn giản, cuối cùng tổ phước ra đời hết. Mà ngó ngang chơi còn chơi chung như thế không? Cho nên mình vào trong tùng lâm á, mình chơi bạn mình phải dè dặt. Những người nào mà quậy và phá và đò đó, mà không giữ quan nghi khép tắc dưới lực của tùng lâm á, mà mình chơi chung rồi đó thì có ngày với thầy cũng bị nhiễm. Mình chưa phải là thánh mà. Mà nhiễm rồi đó thì bảo đảm với thầy tu không có đứng vững trong tùng lâm, thời gian cũng vài tốt ra đó, không có đủ phước. Chư thần xem cho vua chúa mà thấy quan gần có lắm người hiền, quan xa có lắm người chung, lúc có lỗi nhiều người can ngăn, thì thần đó mà ông vua giỏi, vua tất mỗi ngày một tôn trọng, nước tất mỗi ngày một chỉ yên, thiên hạ tất mỗi ngày một quy phục. Thần quả không có thật gì lạ, chỉ xem người mà biết được người hay hay là dở, không có gì lạ hết. Chẳng hạn như quý thầy để ý nè, hòa thượng mà được nổi tiếng xa, nổi tiếng gần là nhờ đệ tử. Đệ tử ai cũng giỏi, có năng lực. Chẳng hạn như thầy dùng trì nè, dùng người, mình nói thật luôn. Chẳng hạn như thầy mà dùng người, những bậc mà có năng lực lớn, có tài, có đức thì bảo đảm, thì tự nhiên thầy ổng được gì an ổn. Ha, thôi nghỉ luôn. Thầy đủ rồi, vừa đủ luôn á. Thôi thầy hồi hướng rồi. Thế thầy chấp tay hồi hướng.
Cùng thân
chịu khó học chữ Hán, không chị Sơn, quý thầy nói vậy chậm lại nhưng mà quý thầy phải dò chữ Hán với thầy, đứng lên đọc thôi chứ không dò gì. Tôi ấy ít khi mà dò lắm, nhiều khi dò với thầy phục bài nghĩ hết à, thì không nghĩ mấy lần rồi, dò với Hán còn có mấy người đi học à, sợ chị đi học, không giờ quý thầy phải học thêm chữ Hán, chị Sơn dễ học lắm, Để vì sau này thầy cũng nói đi khảo giới cho nó dễ.
À,